các bạn nhỏ thân mến của chú mèo đi dép ơi. Trong chương trình 493 hôm nay, chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc phiêu lưu tới xứ sở Trung Hoa nhé. Câu chuyện hôm nay có tên là Sự tích thần nông và người khổng lồ bất khuất. Chuyện bắt đầu như sau. Từ thời thượng cổ, khi thần Viêm Đế xuất hiện ở thế gian, thì loài người sống trên mặt đất đã sinh sôi nảy nở không ít. Thời ấy, loài người dựa vào săn bắn thú rừng, lấy thức ăn mà sống, có khi kiếm rau dại, quả rừng ăn cho đỡ đói. Tuy vậy, cách kiếm sống đó không có gì là bảo đảm, mà cũng không đủ thỏa mãn yêu cầu cho số miệng ăn tăng ngày càng nhiều. Viêm Đế lấy lòng từ thiện, quyết tâm giúp loài người giải quyết nỗi khó khăn cho sự sống còn này. Viêm Đế đến nói với mọi người: "Ta tới dạy các ngươi trồng ngũ cốc." Vậy thì, ngũ cốc là gì? Ngũ cốc là năm giống cây lương thực, có nhiều cách kể khác nhau, nhưng chung nhất vẫn là lúa, ngô, kê, lúa mạch và đậu. Mọi người cảm thấy vô cùng mới lạ, chẳng hiểu trồng ngũ cốc là làm gì. Viêm Đế liền dạy người dân cách khai khẩn đất đai, dạy dân đào giếng lấy nước. Nhưng không có giống cây thì làm sao mà trồng ngũ cốc? Chỉ thấy Viêm Đế gọi tới một con chim lớn, khắp mình đỏ rực, mỏ chim ngậm một cây lúa có 9 bông. Chim lớn bay lên trời cao, rung hạt ở bông lúa rơi xuống đất như mưa rào. Viêm Đế bảo dân nhặt lấy hạt giống trồng vào ruộng. Rét qua nóng lại, người dân dần dần quen việc canh tác, cuối cùng đã thu hoạch được ngũ cốc đã trồng, cuộc sống bắt đầu bảo đảm. Mọi người cảm ơn công đức của Viêm Đế, bèn tôn ông làm thần nông. Viêm Đế họ Thần Nông thấy loài người không còn phải buồn nhiều về lương thực, nhưng thường hay bị bệnh tật dày vò, nên lòng ông vẫn thấy chưa yên. Ông nghĩ trên mặt đất này có bao nhiêu cây cỏ, nếu đem chúng để giúp trừ khử bệnh tật của con người, có phải là tốt biết bao không? Viêm Đế quyết tâm biến ý nghĩ đó thành sự thực. Nhưng bệnh tật đủ các kiểu các dạng. Cây cỏ thì có cả ngàn cả vạn vạn loài. Biết dùng loại cây cỏ nào chữa trị bệnh tật gì đây? Thần nông Viêm Đế nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách tự mình nếm qua cây cỏ, nắm được tính chất mới là chỗ dựa tốt nhất. Vì vậy, ông đã hái các loại cỏ cây, xem xét kỹ tính chất, nhận ra dược tính của từng loại. Thứ nào chua, thứ nào cay, thứ nào phát nhiệt, thứ nào ôn mát, ông đều ghi lại kỹ càng tỉ mỉ. Viêm Đế nhiều khi nếm cây cỏ đến tê cả lưỡi, có khi bị đầu váng mắt hoa, thậm chí có ngày từng nếm phải 70 loại độc. Cũng may, vị thần đầy từ tâm Viêm Đế có ý chí kiên cường, có linh hồn sức lực hơn người, nên đã không ngừng thực nghiệm, nếm thử các loại cây cỏ. Ghê gớm nhất là một lần Viêm Đế nếm thử một loại dây leo có hoa vàng nhỏ. Loài cây này lá mọc đối xứng, đầu lá hình trứng thuôn dài, cuối lá hình mác nhọn, lá dài khoảng nửa gang tay. Hoa vàng mọc thành chùm ở đầu cành và kẽ lá, quả thì màu nâu thon nhỏ bằng cái ngón tay út. Chỉ một lát sau khi ăn, vị thần cảm thấy khát nước, đau họng như lửa đốt, mắt hoa lên chóng mặt, nôn thốc nôn tháo, rồi cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, người lạnh đi, răng ngài cắn chặt, xuôi cả bọt mép, đau bụng dữ dội không làm sao thở nổi. Chú mèo xin cảm ơn hai anh em Bento và cô Bê, bé Vinh Khang cùng các phụ huynh đã gửi cá cho chú mèo ăn. Nhờ được ăn cá của mọi người gửi mà chú mèo đã đỡ đói và có thể mang tặng câu chuyện này tới tất cả các bạn nhỏ. Các phụ huynh muốn gửi cá cho chú mèo, đừng quên tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001. Người đại diện Nguyễn Phong Anh. Thượng Đế biết được, vô cùng cảm động trước việc làm của Viêm Đế, nên vội vàng phái sứ giả xuống trần, mang theo thuốc bất tử của Tây Vương Mẫu cùng một cây roi thần. Cây roi thần này có đặc tính bất kể loại cây cỏ gì dùng roi quật vào, tính chất thuốc của cây cỏ lập tức hiện trên cây roi. Viêm Đế nhờ có công cụ thử thuốc tuyệt vời này nên tiện việc phân biệt cây cỏ, phát minh ra thuốc uống chữa bệnh hiệu quả hơn. Mấy ngàn năm qua, mọi người trong lòng vẫn sùng kính thần nông, ghi nhớ cống hiến cực kỳ to lớn của ông đã phát minh ra cách trồng trọt ngũ cốc và tìm các loại cây cỏ làm thuốc chữa bệnh cho mọi người. Theo truyền thuyết, hiện nay ở đồi Hũ Thần, tỉnh Sơn Tây, vẫn còn cái đỉnh xưa của thần nông Dùng, và họ còn gọi núi Hàm Dương, nơi thần nông dùng roi quật xem tính thuốc của cây cỏ, là Bãi Thần Nông. Từ khi Viêm Đế được nắm quyền thiên hạ rồi, thì lo tạo phúc cực lớn cho nhân loại. Viêm Đế không chỉ hàng ngày đốc thúc mặt trời sớm mọc tối lặn, mà còn dạy nhân dân cách trồng ngũ cốc, dạy loài người dùng cây cỏ để chữa bệnh. Viêm Đế có một người bề tôi cực kỳ trung thành, tên là Hình Thiên. Ông ta là người khổng lồ, có thân hình vô cùng to lớn. Người khổng lồ này từng viết rất nhiều khúc nhạc, qua đó miêu tả rất sinh động cuộc sống sướng vui của loài người lúc đó. Nhưng Hoàng Đế vừa nổi lên đã dùng vũ lực lớn mạnh đánh bại Viêm Đế, đuổi Viêm Đế chạy xuống phương Nam, còn mình thì tự làm Thiên Đế ở Trung ương. Người khổng lồ Hình Thiên vô cùng uất ức. Về sau, ông ta nghe nói chiến thần Suy Vưu đầu đồng trán sắt, thủ lĩnh của 82 bộ tộc dẫn quân chống lại Hoàng Đế, thì liền xin với Viêm Đế cho mình tham gia đi cùng. Nhưng Viêm Đế lúc này nghĩ đến cảnh chiến tranh loạn lạc, người này đánh người kia đến đầu rơi máu chảy thì chán nản, liền đem nhân nghĩa khuyên bảo Hình Thiên không tham gia. Sau này, quân của Suy Vưu bị đại bại. Bản thân vị chiến thần này cũng bị Hoàng Đế tiêu diệt. Người khổng lồ biết tin, tức đến nỗi hít một hơi vào cũng không nổi. Ông ta một mình lìa bỏ thiên đình phương Nam, định đến khiêu chiến với Hoàng Đế. Hình Thiên tay trái cầm mộc, tay phải cầm búa, hiên ngang xông vào đánh phá cửa trời trùng điệp, xông thẳng vào tận thiên đình trung ương. Hoàng Đế nghe tin có một người khổng lồ chém tướng cướp ải, đi thẳng một lèo tới tận cửa cung, thì vội cầm kiếm báu trên tay ra giao chiến. Một trận ác đấu bắt đầu. Người khổng lồ vung búa, Hoàng Đế múa kiếm, búa và kiếm chém nhau, kẻ qua người lại, đánh đến độ trời sầu đất thảm, trăng trời hết sáng. Họ đánh nhau từ trên trời xuống đến đất, lại từ trần gian đánh lên tới thượng giới, chẳng còn nhớ đánh nhau bao nhiêu hiệp, đánh nhau bao nhiêu giờ nữa. Lại nói, hai người đánh nhau tới nơi sinh ra Viêm Đế ở núi Thường Dương, thì lại càng kịch liệt. Hoàng Đế bất ngờ nhè chỗ sơ hở, chém một nhát kiếm vào cổ người khổng lồ. Trong chớp mắt, đầu của Hình Thiên đã bị chém rụng, lộc cộc lăn xuống dốc núi. Hình Thiên phát hiện ra đầu đã bị rụng, thì vội ngồi thụp xuống đất, mò tìm bốn phía. Hoàng Đế sợ Hình Thiên tìm thấy đầu mà lắp trở lại thì sẽ gây ra một trường ác chiến khó chia hơn thua, nên ông vội giơ cao kiếm báu, bổ mạnh xuống núi Thường Dương. Xoạt một tiếng, trái núi lớn bỗng chốc bửa làm đôi. Đầu của Hình Thiên đang lăn lông lốc, rơi đúng vào khe hở, sau đó hai nửa núi liền giáp lại như cũ. Người khổng lồ Hình Thiên hiểu ngay là chẳng còn cách nào tìm thấy đầu mình. Ông ta hầm hầm đứng phắt dậy, khoét hai tí là mắt, khoét rốn là miệng. Thế là không cần đầu, vẫn có mắt có mồm. Hình Thiên trợn tròn hai mắt, miệng há ra giận dữ, tay vẫn vung búa và mộc, tiếp tục cuộc chiến đấu, không chịu khuất phục. Hoàng Đế sợ đến tái cả mặt, chiến khí của Hình Thiên cao như núi, tưởng như nuốt chừng cả ông ta. Đúng lúc này, Thiên Đế trên trời cao liền cử Cửu Thiên Huyền Nữ là một vị thần tài phép xuống can thiệp. Vị nữ thần này bay đến cạnh Hình Thiên, nhẹ nhàng nói: "Hình Thiên, không có đầu thì làm sao mà thắng được?" Người khổng lồ lúc đó mới chợt nhận ra, tần ngần suy nghĩ, nhưng không có đầu thì làm sao mà nghĩ được, thế nên ông ta cứ đứng chờ ra đó. Hoàng Đế nhân cơ hội trời ban, vội vàng thi triển phép thuật, phong ấn Hình Thiên, nhốt ông ta vào lòng núi Thường Dương. Người khổng lồ tuy bị thất bại, nhưng chí khí anh hùng bất khuất khiến cho trời đất phải sợ, quỷ thần phải kinh, vẫn còn thơm danh ngàn đời. Mọi người dùng câu thơ cụt đầu vung búa mộc, chí mạnh vẫn y nguyên, để ca ngợi người khổng lồ, tuy bị chặt rụng đầu mà tay vẫn còn vung búa vung mộc, chiến đấu đến cùng. Hình Thiên ngoan cường bất khuất, phấn đấu không ngơi, tinh thần ấy vẫn còn tồn tại mãi với đời. Các bạn thân mến, câu chuyện Sự Tích Thần Nông và Người Khổng Lồ Bất Khuất đến đây là hết. Chúng ta đang nghe những câu chuyện thần thoại chứa đầy trí tưởng tượng của người xưa. Vì vậy, các bạn cũng hãy thử phát huy trí tưởng tượng của mình, vẽ thử những bức tranh minh họa gửi về cho chú mèo xem nhé. Những tác phẩm đẹp nhất sẽ được chú mèo chia sẻ trên fanpage của chú mèo đi dép. Còn bây giờ, chú mèo phải đi tìm cá ăn đây, chú đói quá rồi. Xin chào các bạn.
Xicalo bye bye.